thủy đại.
Dạ, thủy đại. Tánh nước không nhất định, khi chảy khi dừng.
Là... Phương Chư, hôm qua bà Ban Đẩy nói về lấy cái lửa thì người ta dùng châu dương toại. Thật ra hai cái là một. Cái toại này tức là hạt châu, chữ phương đây cũng là hạt châu. Cái châu, cái phương chư đây cũng là dùng một, cũng một cái thứ ngọc của đá. Ngọc, cái loại ngọc từ đá mà có, cho nên gọi là cái ngọc phương chư. Thế rồi chỉ khác có cái hình, cái kính dương toại thì người ta làm chủng xuống. Còn cái châu phương chư này thì cũng vẫn cái hòn ngọc ấy, nhưng mà người ta mài cho nó lồi lên, nên nó trông nó giống như là con sò, nó lồi cái lưng lên. Thế rồi đến đợi cái lúc nửa đêm lạnh nhất, người ta mang ra ánh trăng. Thế thì cái cũng thế, về cái dương toại thì thâu những cái ánh sáng mặt trời. Mặt trời thuộc về dương, còn mặt trăng thì thuộc về âm. Cho nên ánh sáng mặt trăng lạnh. Thế thì cái ánh sáng mặt trăng là nó chiếu cái chỗ đó, nó thâu nhiều cái tia mặt trăng, cho nên cái không khí ở tại cái chỗ đó nó có cái khí không khí, cái hơi ở trong hư không đó, cái hơi nó gặp lạnh thì nó biến thành ra nước. Vì vậy trên lưng cái con sò của cái ngọc phương chư này thì có nước lấm tấm chảy ra. Cái đấy là do cái hơi ở trong không khí nó gặp cái lạnh của mặt trăng, cái tia sáng mặt trăng, cho nên cái chỗ ấy chảy nước. Thế vậy thì đây Phật mới bảo chúng ta, vậy thì hỏi cái nước nó ở chỗ nào, nó ở đâu nó ra. Thực ra thì cái chỗ đó là chỉ động cái lạnh của ánh sáng mặt trăng. Những cái tia sáng, nhiều tia nó gặp nhau một chỗ cho nên nó lạnh. Thế thì cái không khí, nó có những cái chất hơi ở trong không khí, nó gặp cái lạnh thì nó thành nước. Vậy cái nước ở đâu ra? Con đọc cái đoạn dưới, ông còn không biết.
Dạ. Ông còn không biết, trong Như Lai tạng, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy.
Thật nó ở khắp cả.
Dạ.
Nó không có riêng một nơi nào. Nước là cái thứ ở khắp, nhưng mà nó theo nghiệp mà nó phát hiện, và nó đáp ứng với lượng hay biết. Thì con giảng thế nào gọi là theo nghiệp phát hiện mà đáp ứng với lượng hay biết. Chúng ta tạo nghiệp là theo cái chỗ hay biết của mình mà mình tạo nghiệp, thành ra cảm cái quả báo. Thầy có lấy cái thí dụ nữa, như là một ông bố già thì nương nhờ các con, nó nuôi, nó làm, đi làm nó nuôi. Thì ông bố, cái chỗ hay hiểu biết của ông bố là bây giờ mình già lão, các con nó nuôi cho ăn, nó lo cho mình tất cả mọi nghiệp, mọi việc. Thì bây giờ cái bổn phận của mình cũng là phải vun vén trông non cho con. Thế cho nên cái lượng sở chi, cái chỗ hiểu biết của ông ấy là cái bổn phận phải sang trông trông nom vun vén của cải của con cháu. Thì vì ông ấy có cái chỗ hiểu biết, ông cho là bổn phận của ông là phải trông nom của cải cho con cháu. Thế cho nên hễ cứ chăm bà con, những người nào nghèo mà đến nhà thì ông phải tìm cách, ông ấy đuổi để cho người ta đừng bám víu vào con cháu mình, cho con cháu mình đừng có thiệt thòi. Thế đây, thành ông ấy tạo cái nghiệp. Ai ông cứ thấy cái người nào nghèo mà đến nhà, ông tìm cách ông ấy xua đuổi. Thế là cái lượng sở chi, là cái chỗ hiểu của mình, là phải lo giữ gìn của cải cho con cháu. Thành đã tạo cái nghiệp, cứ thấy ai có đến bòn mót thì phải tìm cách đuổi người ta đi. Thế là ông ấy tạo cái nghiệp như vậy. Cho nên đến khi ông ấy chết thì ông ấy làm con chó để giữ gìn, coi sóc ở trong nhà. Thế thấy nếu thấy cái người nó lôi thôi mà đến thì nó sủa, nó gầm gừ, nó làm những thái độ để cho cái người phải sợ mà bỏ chạy. Mà nếu cái người ấy cứ tiến vào thì nó cắn, nghĩa là nó làm đủ cách để cho cái người không được vào. Thế đấy, ông bố bây giờ phải làm con chó, là vì cái nghiệp cứ gầm gừ đuổi, xua đuổi mọi người không có gần gũi người ta, xua đuổi để cho người ta phải chạy. Đó là cái nghiệp. Mà cái lượng sở chi là bởi vì nghĩ rằng mình có bổn phận phải bảo vệ của cải của con cháu. Cái đó là lượng sở chi. Thế cho nên bây giờ chùa mình có mấy con chó đấy, thì chị em cũng nên để ý, chính là những huynh đệ của mình à. Nếu nó không có duyên với chùa, sao nó đến cửa Phật để nó hưởng lộc Phật? Đây là huynh đệ của mình, mà chỉ bởi vì có cái tâm bòn sẻn tiếc của à. Cho nên bây giờ theo cái nghiệp, mà cái nghiệp ấy, nó ứng với lượng sở chi. Thế thì ở đây Phật dạy ấy, tuần theo nghiệp. Hễ nghiệp ái thì nó ra nước, hễ nghiệp sân thì nó ra lửa, nghiệp loạn động thì ra gió, mà nghiệp ngu si thì nó ra đặc xịt lại thành đất. Mê muội thì thấy hư không.
Đấy. Không đại.
Thế nào là gió nó không có tự thể?
Dạ.
Sao thế? Tại sao con cầm cái quạt thì nó lại có gió? Con vừa mới nói nó không có tự thể, nghĩa là nó là cái không có.
Dạ.
Nó không có tự thể, tức là nó là cái không có. Đấy. Thì do cái không khí, mình cầm cái quạt mình phẩy cái này là mình chuyển động cái không khí. Thế thì cái không khí nó chuyển động thì mình gọi là gió. Chứ gió là cái không có, chỉ do không khí nó chuyển động thôi. Thế cho nên đây nói khi động khi tĩnh không chừng. Cái không khí nó lặng thì không có gió, cái không khí nó chuyển động thế thì gọi là gió.
Dạ.
Nói tiếp, gió và tánh hư không khác nhau, khác nhau chỗ nào? Không ấy thì nó vẳng lặng, còn gió thì nó chuyển động. Nói tiếp.
Dạ. Ông thật không biết trong Như Lai Tạng tánh phong chân không. Tánh
tướng thì nói là hư không rồi.
Dạ.
Nhưng mà sao con lại bảo là cái tánh của gió? Chân không là nghĩa là gì?
Dạ, chân không tức là nó chân thật.
Cái gì chân thật?
Dạ, cái tánh của gió.
Đang nói cái chân không, tôi đâu có nói đến gió.
Dạ.
Chân không là cái gì? Chân không, cái hư không mình thấy đây là cái không giả. Còn bây giờ mình nói đến cái không thật. Nè, cái không đây là giả mê muội mà thấy cái hư không. Thì bây giờ không mê muội nữa thì thấy được cái thật, cho nên gọi là chân. Nó gọi là không vì nó không hình không tướng, nhưng nó thật. Thật là bởi vì nó có cái công dụng thật, tức là nó là cái Như Lai Tạng. Nó có cái công dụng là tánh thấy, tánh nghe của mình là thể chất chân thật của cái hư không. Bây giờ mình thấy cái hư không đây là mê muội mà thấy cái hư không. Thế cho nên cái hư không mình đang thấy đây là hư không giả. Còn thể chất chân thật của nó là Như Lai Tạng, tức là cái tánh đang biết thấy, biết nghe của mình mới là cái chân không. Thế còn thế nào gọi là tánh phong? Tánh là tánh của gió, nhưng mà thế nào gọi là tánh? Cái gió mà thầy mình thấy mát đây là cái tướng. Gió chuyển động không khí là cái hình tướng. Còn bây giờ cái tánh thể của nó là Như Lai Tạng. Thế cho nên cái những tánh phong tức là nói về cái Như Lai Tạng, mà cái chân không cũng là Như Lai Tạng. Ở trong cái Như Lai Tạng hiện ra gió, hiện ra hư không, nhưng mà thể của cả hai đều là Như Lai Tạng. Tiếp.
Bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết.
Như Lai Tạng ở khắp pháp giới bản nhiên thanh tịnh. Đấy. Cái Như Lai Tạng của chúng ta là, tức là chân tâm bản tánh của chúng ta. Đấy. Bản nhiên nó vẫn thanh tịnh, nó ở khắp pháp giới. Bây giờ cứ theo với cái tâm của chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết, nghĩa là gì? Thì đáp ứng với lượng hay biết, đáp ứng như con vừa cho thí dụ đấy, vì cái người thấy nóng cho nên mới làm chuyển động không khí để cho có cái gió mát. Thế là đáp ứng với cái chỗ hay biết của cái người ấy. Cái người ấy mới tạo cái nghiệp là cầm cái quạt để phẩy, thì cái gió nó mới hiện ra. Nói tiếp.
A nan, như một mình
nào mà có người tạo nghiệp thì cái nơi nó hiện cái hình tướng là gió. Nơi nào có một người cầm cái quạt mà phẩy thì cái chỗ ấy nó hiện cái hình tướng gió lên. Nhưng mà thật ra là nó ở khắp, thể của nó ở khắp, còn cái dụng của nó thì tùy duyên mà nó hiện lên đây.
Chỉ theo nghiệp phát hiện.
Ngoài biển kia chẳng có ai cầm quạt cả, mà làm sao gió đến nỗi mà lật thuyền, úp thuyền bao nhiêu người chết. Thế là cái nghiệp từ quá khứ đã gây tạo một cái nhân duyên xấu, thì bây giờ cảm cái quả báo, cái tàu nó bị gió nó lật úp. Đấy, cái chữ nghiệp đây tức là mình đã tạo là một cái nghiệp ác hay là nghiệp thiện, một việc lành hay là việc tốt, hay là việc xấu. Đấy, cái từ quá khứ bây giờ nó cảm cái quả báo, cái việc là mình làm từ bao kiếp nào ở trong tạng thức của chúng ta nó chuyển động, đến bây giờ nó mới hiện lên một cái sức gió lật úp cái thuyền.